cái ví dụ này, chứ không phải là người mà không tin tất nhạc ta là mặt này là chết. Nhưng mà không chết theo kiểu mà gọi là bất thành bình. Mới đó, mới tôi cười từ cười đó, đúng một cái chết. Mới tôi cười đó, để mà đúng một cái đó là coi như đức tánh là muốn chết. Cái tư tưởng nó gọi là coi như nó đi bay bảnh chỗ nào mình cũng kiềm chế được. Bởi vì không hành thâm bát nhã ta la mật, cho nên thường hoảng sợ, thường kinh, thường hãi, thường sợ, thường luôn luôn đức tánh. Đức Thế Tôn quý xin Đức Thế Tôn răn dạy để người đời sau biết rõ về cái tội kiến tán bát nhã ta la mật là trầm tội. Nó là trầm tội cái mà không thấm sâu bát nhã ta la mật, tức là không tu huệ, tức là không tự mình hất bước lên mà đi, thì người đó là người có trầm tội
với ai?
Trầm tội với chính mình.
Phật dạy này sẽ là
có người phạm trầm tội hủy tánh bát nhã ta la mật phải thọ vô lượng khổ báo ở trong các địa ngục chẳng sao kể xiết được.
Ngài sẽ là Pháp Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn
bảo vệ, cho nên những chuyện nam chuyện nữ nào tâm tánh thanh tịnh khi nghe được thâm nhẹ bát nhã ta la mật liền lấy đó làm chỗ ý chỉ, thì không tha phải mất mạng, không hề dám hủy bán chánh pháp. Vì sao? Thì họ tự nghĩ rằng nếu hủy bán bát nhã ta la mật thì sẽ chuốc lấy vô lượng khổ đau. Và đây là chúng ta nghe xong về cái phần tín hủy, thế nào là tín bát nhã ta la mật,
thế nào là hủy bát nhã ta la mật.
Tín bát nhã ta la mật thì sẽ được lợi ích như thế nào, hủy bát nhã ta la mật thì sẽ được lợi ích như thế nào. Biết rõ rồi,
thì đó là coi như để khắc sâu về cái gì, về cái thâm tín bát nhã ta la mật
và cái nghĩa của ma ha bát nhã ta la mật. Quý vị nào cần hỏi
thầy thầy nói là đơn á là đành đợi là ngư si lã muội, mà sao cuốn sách này in là các pháp đều là đợn cả, pháp là vô không
hay là đành đợn không?
Thứ hai nữa, câu hỏi câu thứ hai nữa là giữa và đợn nó khác nhau chỗ nào?
Thế ở đây là nói chỉ các pháp đợn á, bởi vì bát nhã ta la mật á,
tức là nói về cái trí tuệ siêu việt, thì khi mà người đã có cái
hành thâm bát nhã
đi vào cái chỗ của trí tuệ siêu việt á, thì mới nhận ra rõ rằng chính cái gọi là trí tuệ siêu việt đó không
cũng là sao,
cũng là viễn pháp.
Chính cái gọi là trí tuệ siêu việt đó thì cũng chỉ là viễn pháp thôi,
vì nó cũng chỉ là sao, nó chỉ là cái ảnh phần của
cái thể,
tức là cái ảnh phần của tự tánh, và chính nó không có thể tự biết lấy nó,
cũng giống như con mắt không có thể
tự nó nhìn thấy nó được.
Con mắt á,
con mắt không thể tự nó nhìn thấy nó được.
Đó nè, như vậy thì
cái gọi là mà người biết như vậy á, tức là hành thâm bát nhã ta la mật.
Cái người mà biết rằng
bát nhã ta la mật chẳng thể thấy, chẳng thể nghe.
Bởi vì bát nhã ta la mật là cái gì mà thấy,
cái gì mà nghe? Nếu bát nhã ta la mật
là có một
là cái tánh thấy hay tánh nghe, thì cái tánh thấy cái tánh nghe
nó là cái gì?
Nếu cái tánh thấy là tánh nghe nó là cái gì?
Thế nhỉ?
Cái tánh thấy là thấy,
cái tánh nghe là nghe.
Nhưng mà nó nương vào đâu để gọi là nghe?
Nó nương vào đâu để gọi là thấy?
Nếu không nương vào căn và không nương vào cần
thì làm gì có nghe là có thấy. Mà căn đã là hiển hư, cần cũng là hiển hư, thì cả hai cái cha sinh mẹ đẻ này
đều là hiển hư,
thì cái gọi là biết đó
là thật sao?
Cho nên chính ngay nó cũng là gì, cũng là độn pháp, tức là nó cũng là pháp độn. Pháp độn là sao? Tức là nó vẫn là sao? Nó vẫn là sao?
Nó vẫn là muội,
tức là nó chính nó muội nó.
gọi là độn pháp. Nếu mà cái biết là biết thì cái biết, cái thủ chấp biết đó chính nó là độn pháp. Cho nên bát nhã ba la mật chẳng thể thấy, chẳng có thể nghe được. Rồi nếu có thể thấy, có thể nghe được thì chính cái thấy và cái nghe đó, không? Thì nó là độn pháp rồi. Do đó cho nên bát nhã ba la mật chẳng thể thấy, chẳng thể nghe gì, tất cả các pháp độn. Tất cả các pháp độn. Nếu vậy thì cái biết có độn không? Tức là nó vô tri, nó cũng là vô tri, tức là nó cũng là phi pháp. Cái biết nó cũng là phi pháp, nó cũng là độn pháp. Biết về cái biết thì biết về cái biết cũng là phi pháp, cũng là độn pháp. Chữ độn ở đây tức là từ nó, không? Từ nó mờ mịt ở trên nó. Và biết nó là ngay cái bổn gốc của nó, ngay cái biết của nó mà thủ chấp là mờ mịt á, thì đương nhiên người biết đó là vượt thoát cái gì, vượt thoát cái phạm trù mờ mịt tới đi, thì người đó mới gọi là hành thâm bát nhã ba la mật, tức là không trụ định ở trên cái biết. Nếu không trụ định trên cái biết tức là vượt ngoài động pháp, nếu mà vượt ngoài động pháp thì người đó gọi là hành thâm bát nhã ba la mật. Cho nên mới khẳng định rằng bát nhã ba la mật chẳng thể thấy, chẳng thể nghe. Chính bản thân của nó là độn pháp. Chính bản thân của cái biết đó là độn pháp. Mà người biết chính bản thân của cái biết là độn pháp thì người đó là hành thâm bát nhã ba la mật. Rồi cái câu thứ hai là gì? Động và dừa thì hai cái đó nó cũng không khác nhau. Bởi vì dừa thì dừa vào cái gì? Dừa tức là chúng ta có một cái gì để dừa. Chúng ta có cái gì để dừa. Ví dụ như chúng ta dừa vào Phật, hay chúng ta dừa vào Thánh, hay chúng ta dừa vào cái bản thể, cái tự tánh. Nhưng mà nó có cái chỗ nào để chúng ta dựa không? Lấy cái gì để chúng ta dựa? Ngay trong cái ý thức về cái dựa thì cái ý thức đó cũng là vô sở hữu, cái ý thức đó cũng là không có chỗ nương ra, thì cái gì dựa cái gì?
Cho nên người không hành thâm bát nhã
thì đương nhiên thấy có mình, thấy có ta, và thấy có gì, và thấy có thần,
thấy có thánh,
phải không?
Thấy có tiên, thấy có Phật.
Khi mà người ta thấy có thần, có thánh, có tiên, có Phật thì đương nhiên ta dựa vào thần, dựa vào thánh, dựa vào tiên, dựa vào Phật. Nhưng mà nói đến ma ha bát nhã ba la mật thì thật tướng của nó là vô tướng, thật pháp của nó là vô pháp. Như vậy thì khi cho nên người ta học bát nhã ba la mật người ta mới thấy rằng quả thế ra học bát nhã ba la mật là chẳng có gì hết sao. Chính cái chỗ mà người ta hiểu nhầm là chẳng có gì hết đó thì người ta lại không muốn học. Cho nên người ta là không tin bát nhã ba la mật, không học bát nhã ba la mật, mà người ta không có ngờ rằng chính cái mà gọi là vô tu, vô trụ, vô chấp đó chính là ma ha bát nhã ba la mật, và nó sẽ đẻ ra tất cả những cái để cái người nào vô minh thì còn dựa còn nhập đó. Chính nó đã đẻ ra bao nhiêu hiện pháp, chính nó đã đẻ ra vô lượng vô biên pháp để mà người có chỗ dựa, có chỗ nhập, rồi từ bỏ cái chỗ dựa đi. Khi mình đã có cái thế đứng rồi á, khi mình đã có cái nội tâm thâm sâu thẳm rồi á, thì mình không còn dựa, mình
hồn cội của
lúc đó, đó là chính ma ha, chính cái ma ha bác sĩ ai nói là bác nhã ba la mật. Là có chỗ thấy, là có chỗ nghe thì người đó vẫn không tin bát nhã ba la mật. Cho nên lên tới cái chỗ này
thế là chúng ta thấy rằng thế là chúng ta thấy rằng đi
thẩm sâu vào cái chỗ ma ha tức là đại trí tuệ đó
thì
đương nhiên là nó nếu mà chúng ta mới thoáng qua thì thấy nó hơi khó.
Thoáng qua thì nó hơi khó,
nhưng mà
mới có quyển thứ
62 rồi.
Bữa trước tôi nói rồi,
mình mới quyển 62, còn tới còn cái mấy nữa hả?
còn 38 nguyện nữa
thì mình mới lên
chứ lên
mình chạy trèo lên mới có tới lưng chừng núi. Thì đương nhiên khi mà khi mà đến cái nguyện thứ 198 đến 100 thì mình đứng lần lần tới đỉnh núi Tu Di rồi. Thì lúc đó mình khỏi hỏi nữa, hỏi độn hỏi không độn nữa, hỏi thấy không thấy nữa. Bởi vì cái này là Xá Lợi Phất đó, hướng về các ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề đặt ra cái gì
không,
đặt ra cái vấn đề mà gọi là vấn đề độn pháp, nói về
Bát Nhã Ba La Mật đó,
có thể thấy có thể nghe được không? Bởi vì sao? Bởi vì
biết rõ Bát Nhã Ba La Mật đã là vô tướng pháp,
là vô nhị pháp, là bất khả đắc pháp rồi.
Thì mình nói là vô tướng pháp, vô nhị pháp, là bất khả đắc pháp rồi thì lại làm sao lại nói có thể thấy có thể nghe? Như vậy nếu nói có thể thấy có thể nghe thì nó chính nó cũng là một cái tên độn pháp.
Vậy đây kêu là nó là vô tướng pháp, là bất nhị pháp, là bất khả đắc pháp, mà còn muốn nó thấy, còn muốn nó nghe, có phải là muốn cái vô trở thành cái hữu không? Như vậy thì người mà muốn cái vô trở thành cái hữu thì chính cái muốn đó có phải là độn chưa? Độn rồi. Vì tất cả các pháp đều là độn pháp, thì trong cái chỗ mà hiểu biết, trong cái trí năng hiểu biết đó, mà nếu mà mình thấy
mình có hiểu biết thì cái đó cũng là độn rồi.
Thì chính cái đó
là gì? Nó là hiểu pháp,
là phi pháp,
là bất nhị pháp.
Mà tại làm sao mình lại đòi hỏi ở chỗ đó? Cho nên Đức Phật khẳng định là
Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể thấy, chẳng có thể nghe được.
Vì cái thằng thấy, vì cái thằng mà đặt ra cái đó là cũng làm độn pháp, tức là coi như là
tại sao
cũng là phi pháp,
cũng là vô pháp.
Mà nếu chấp vào chỗ đó thì gọi là độ, vì tất cả các pháp đều là độ pháp, tất cả các pháp đều là độ pháp, tức là tất cả các pháp đều là pháp gì, đều là pháp ẩn tàng,
đều là hiển pháp.
Mà không nhận ra được cái chỗ hiển pháp đó thì đương nhiên là độ. Mà ở đây nói độn không phải là cái pháp độn, mà chính cái tên mà muốn hiểu muốn biết đó là độn, chứ pháp nó có nói nó độn đâu. Có cái pháp nào nó nói tôi là độn pháp rồi không
lợi pháp đâu. Như vậy thì
cái chữ độn pháp đây là ám chỉ cho ai? Tức là ám chỉ cho cái người còn tu chấp ma ha Bát Nhã Ba La Mật này,
đã biết tới cái chỗ nó là vô pháp, nó đã là phi pháp, là bất nhị pháp rồi,
mà còn nó
là xem như nó là còn muốn nó là thấy nghe
cái gì, thấy cái gì nghe. Giả danh nói là ma ha Bát Nhã, xin lỗi, nói rằng cái là hiển danh nói ma ha Bát Nhã Ba La Mật đa.
Cái gì ma ha Bát Nhã Ba La Mật đa?
Cho nên nói là đàn ba la mật
dẫn đến thiền ba la mật cũng chẳng thể thấy, chẳng có thể nghe.
Nội không dẫn đến hữu pháp, vô pháp hữu pháp không cũng chẳng có thể thấy, chẳng có thể nghe. 18 bất động pháp cũng chẳng có thể thấy, chẳng thể nghe. Vì sao? Vì tất cả đều là độn pháp. Đó. Như vậy thì biết rồi, tất cả là độn pháp, tức là ai độn?
Tất cả các pháp đều là vô sở hữu,
nhưng mà chấp vô sở hữu thì là độn pháp.
Nói nghe nó, tất cả các pháp đều là vô sở hữu thì mình chụp ngay cái vô sở hữu,
tức là không có chỗ chỉ bày, không có chỗ chỉ bày số được. Nếu nói là không có chỗ chỉ bày cũng không được, mà nếu nói có chỗ chỉ bày cũng không được,
không.
Nhưng mà ta dùng cái từ là không có chỗ chỉ bày
để cho nên người có trí không có
nắm bắt mà cũng có nương ra. Nhưng mà nếu người nương ra và nắm bắt ngay cái chỗ không có chỗ chỉ bày đó thì cái đó gọi là độn. Tôi nói là học Bát Nhã Ba La Mật là người ta khó học. Tới cái chỗ này Đức Thế Tôn mới nói rằng nghĩa là có người nghe Bát Nhã Ba La Mật mà bỏ đi. Bỏ đi là phải. Bỏ đi là phải là bởi vì nghe tới cái chỗ này rồi thì không muốn nghe. Và tu tới cái chỗ mà mình nhận ra được cái lẽ thật nó như vậy thì nhiều khi có người họ không muốn tu, họ không muốn nghe mà họ cũng muốn tu. Đó, tức là cái lần ranh đó là coi như là gọi là hủy bán Phật đó. Cái lần ranh đó, à, em này ngay chỗ cái lần ranh đó. Cho nên đây nè, nói đây ngài của Bồ Đề muốn nói rằng làm thế nào để hành các sự việc mà không sanh ra vọng niệm, làm thế nào để hành các sự việc mà chẳng việc bị trói buộc và phá cõi,
làm thế nào ở nơi không mà chẳng đọa đoạn nghiệp.
Đó,
Phật bảo ngài của Bồ Đề này cần phải biết phân biệt hai trường hợp.
Có Bồ Tát từ sơ phát tâm nhất tâm thâm tín Bát Nhã Ba La Mật
đã dùng lực phương tiện tu tập sáu pháp Ba La Mật
mà tâm chẳng chìm đắm vào các phước đức nhân duyên, nên được tùy thuận được chứng giải thâm nghiệp Bát Nhã Ba La Mật. Hạng Bồ Tát này có tín lực,
có huệ lực rất lớn, nên nghe thâm pháp đại thừa ba diễn liền được chứng giải,
nghe pháp thanh văn không khởi tâm bất chính, nghe pháp của ngoại đạo không khởi tâm phá hoại. Hạng Bồ Tát phải biết rõ đạo và phi đạo, nên thường phải biết rõ đạo và phải biết rõ phi đạo, nên thường hành chánh đạo. Phải biết đạo và phải biết phi đạo để thường hành chánh đạo. Hết biết biết hết thể pháp, khi đã vào tâm Bát Nhã Ba La Mật rồi thì không còn thị hay là phi, chẳng phá chẳng thọ, dẫn đến chẳng có pháp nào mà chẳng có lợi ích cả.
Đó, Bồ Tát thường hành các pháp
mà chẳng thủ lợi, không chẳng thủ lợi ích cho nên các pháp mới được đầy đủ phước đức. Bởi vậy cho nên Bồ Tát chẳng ly sáu pháp.
Thì biết rõ chỗ nào là đạo, chỗ nào là phi đạo. Như nãy tôi nói chữ dừa hay là chữ nhập, thì biết rõ chỗ nào là đạo và chỗ nào là phi đạo, cho nên thường hành chánh đạo. Chánh đạo như vậy tức là không rơi lọt bị đạo ràng buộc, không? Cái bên đó hành chánh đạo có nghĩa là chúng ta làm thế nào để mà dung không, để mà dung nhất tất cả các pháp đều đem lại sự lợi ích cho tất cả các tham, tất cả chúng sanh. Và nếu chúng ta tùy duyên, bất biến tùy duyên mà không bao giờ phá một pháp nào cả, không có phá pháp tức là không làm não hại chúng sanh là không phá pháp, chứ không phải là đập phá cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng nghĩa là đi bà chúa xứ hay là đi bà đen, như vậy là bậy bạ. Tôi không nói bậy bạ, tôi chỉ nói rằng đó là chúng ta tác như lai sử, hành như lai sử, thấy không? Anh muốn đi đi, anh muốn bỏ anh bỏ. Thì đương nhiên là tôi phá pháp, tôi sẽ đâm ra, tôi sẽ bực dọc, tôi sẽ chửi bới. Tôi nói rằng còn có những người những ông thầy, những bà thầy mê muội dẫn người ta đi đường tà đạo, tôi không thể nói vậy được. Mà chúng tôi chỉ có nói rằng nghĩa là chúng ta là như đó, nghĩa là coi như là sứ giả của Như Lai, là con dòng họ Thích, hành Như Lai tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, thì chúng ta suy nghĩ đó, đi vào chỗ chánh đạo. Đương nhiên là có những vị họ tu trên Maha Bát Nhã Ba La Mật, tức là họ tu trên cái trí tuệ này để họ phá pháp, tức là họ làm não loạn tâm chúng sanh, có bị thử, có thị và có phi. Thị phi tức là có sao,
nghĩa là có phải là có cái chẳng phải. Nếu nói rằng cái này phải và cái kia chẳng phải thì đương nhiên sẽ có chỗ oán đối nhau và sẽ có chỗ đặt nhau đấy.
Sao tôi không nói. Tôi lấy ví dụ như bây giờ
thôi ra tôi giảng cái câu kinh không được
thì tôi không nói gọi tôi tôi không nói là thiện trí là pháp sư, mà tôi nói là thiện trí giảng kinh mà không được, không hiểu rõ nghĩa kinh là không phải pháp sư mà là sạch sư sư,
đó là thiện trí sạch sư sư. Sao vậy đó?
Nghĩa là nói chung ra mình nói mà không phá pháp,
vì mình biết rõ là
pháp bất kỳ pháp, cái chỗ tột cùng của pháp là pháp bất kỳ pháp, tức là pháp chẳng có thể biết được pháp. Cho nên Đức Thế Tôn nó vì tất cả các pháp độ này lại, tức là pháp bất kỳ pháp, pháp chẳng có thể biết được pháp. Ví dụ như cái micro nó cũng chẳng nói nó biết tôi, nó cũng chẳng nói tôi là micro. Đó, pháp bất kỳ pháp, cái thể của các pháp là thể tự nhiên. Nhưng như vậy thì vô tri hay là trí? Tri cũng vậy mà vô tri cũng vậy, nơi cái thể năng hay là năng sở, năng lễ hay là sở lễ, năng hay là sở, đều ở nơi cái thể tánh không tịch, năng hay là sở. Nếu có nói là có năng có sở, có cái tri và có cái vô tri, có cái năng tri và cái sở tri, thì tất cả những cái đó đều là vọng, từ vọng tâm phân biệt, từ cái vọng thức nảy sinh, mà không phải là người có hành thâm bát nhã ta là mặt. Nước tâm tâm đều chảy về biển cả, tri hay vô tri đều trở thành một, nếu đã chảy về biển cả đều thành một vị, vị đó là nhân. Nhân là cái gì? Xin lỗi, bạch ngôn ngữ, bạch phi lương.
Tôi không nói như là cái gì nha.
Tôi không nói như là vô tri hay là hữu tri nha. Cho nên nơi cái thể như là bạch ngôn ngữ, bạch phi lương, nơi cái chỗ đó là nếu ai còn suy lường đến là ti hay không ti, cái này là có ti và cái kia là vô ti, thì người đó ráng ôm giữ cái ti và cái vô ti và không bao giờ đạt tới cái chỗ như được. Như vậy thì pháp nào không phải là không có pháp, pháp nào không phải là pháp không lợi ích, tất cả các pháp đều có lợi ích. Nếu có trí tuệ thì người ta sẽ diệu dụng tùy duyên, mà nếu không có trí tuệ thì đương nhiên sẽ có ngại pháp, mà ngại pháp thì có pháp có lợi ích và có pháp không có lợi ích. Như vậy thì cái đó chưa đạt đến ma ha bát nhã ba la mật. Khi đạt đến ma ha bát nhã, khi hành thâm bát nhã ba la mật rồi, thì pháp thị hay pháp phi đều có lợi ích cả. Khi đã hành thâm bát nhã ba la mật rồi, đạo hay phi đạo cũng đều có lợi ích cả. Như vậy tức là đã thấy rõ cái phần đó. Cho nên Bồ Tát thường hành pháp mà tránh thú về lợi ích của các pháp mới gọi là đầy đủ phước đức. Bởi như vậy cho nên nói Bồ Tát chẳng ly sáu pháp ba la mật. Lại có Bồ Tát là tuy đã phát tâm từ lâu, đã cúng dường vô lượng Phật, nhưng mà còn dụng tâm hữu sở đắc ca mà tu tập sáu pháp ba la mật thì chẳng thể nào tùy thuận, chẳng thể nào chiến giải được thâm nghĩa bát nhã ba la mật đó. Bồ Tát này khi nghe nói đến thâm nghĩa bát nhã ba la mật liền bỏ đi ngay. Tại vì họ tu lâu ở trong các cái định vị, họ tu lâu ở trong cái hữu vi pháp rồi, thì bây giờ nói đến cái chỗ mà tịch duyên như là họ không chịu. Bây giờ chẳng tin quý vị nào mà đi sâu vào Nikaya rồi á, thì bây giờ nói đến đụng đến ma bát nhã ba la mật là không chịu, không chịu là không chịu. Và không nghe được nửa câu nữa, nửa câu cũng không nghe được. Đã nhập vào chánh vị thanh văn rồi, đã nhập vào chánh vị của Nikaya rồi, thì không có bao giờ, không có bao giờ mà nghe thêm một câu nào về ma ha bát nhã ba la mật. Nghe là dội ngược liền, nghe là bỏ đi ngay. Tôi thuyết pháp mà tôi ví dụ, tôi nói các vị là Bồ Tát, mà họ nghe là các vị là Bồ Tát thì họ đã nói tôi là sao? Nghĩa là đại vọng ngữ. Tại sao dám nói có các vị là Bồ Tát? Bồ Tát là Bồ Tát. Bồ Tát là người phải đứng trên hoa sen, Bồ Tát là người phải là thiên biến vạn hóa. Tại làm sao nói các vị ngồi đây là Bồ Tát? Làm rồi. Cho nên khi ta đã nhập vào những cái thánh vị đó rồi, những cái chánh vị đó rồi là không lỡ ra được. Đó là được. Cho nên khi họ nghe nó là nghĩa là các pháp vạn pháp là tánh không, thể của các pháp là như là tịch nhiên vắng lặng, là tùy duyên bất biến, là bất biến tùy duyên, là họ đi ngay
không nghe.
Và nói nữa và họ không tin. Bây giờ nó nói chuyện mà gọi là nói chuyện mà mình tự thắp đuốc lên mà đi, rồi mình tự giải những cái cơn phiền muộn, tự giải những cơn sầu buồn, mà không bảo là thắp nhang, không cầu nguyện. Mà họ quen như vậy rồi mà bây giờ không thắp nhang, không cầu nguyện,
mà thắp nhang thì họ có cái tư tưởng là phải nguyện cầu,
là phải có xin xỏ cái gì đó,
hoặc là họ có nguyện cầu cái gì đó mà bảo rằng, nghĩa là thắp cái nhang đứng đó để quán tưởng, dùng cái tâm hương để mà gọi là đưa và gửi đến toàn cõi pháp giới để cho chúng sanh được giác ngộ, được giải thoát, thì họ mới nguyện lớn được. Họ chỉ nguyện ra nhỏ theo cái bản thân của họ là con nguyện chiều này là phải
có chút, còn phải có chút ít gì đó, còn nếu nó
nguyện lớn sẽ đỡ. Như vậy tức là coi như ở cái chừng mực nào đó, tức là
có cái hiểu về cái thâm nghĩa pháp này không con? Học ở đây này, ví dụ học ở đây mà nói về Maha Tát Nhập Ta La Mật á, mà nói như vậy á, mà từ buổi thứ ba, từ tuần này cho đến tuần khác cho đến tuần khác nữa, họ nghe riết rồi tự nhiên họ không có, không thâm nhập được là ngán, là rút lui.
Nghe được, nghe không vô,
không có nhớ,
mà về còn không biết mấy thầy nói gì nữa.
Cho nên Đức Phật nói là khó lắm,
khó học cái này là pháp khó học, và ngài phải đến những lần lần đến 22 năm.
Không biết pháp ba
bây giờ vị nào còn hỏi gì nữa đó, hỏi gì nữa
hả?
Cái đồ nó có gì là ngu lần, mà tại sao nói ngu cho rồi cho bình dân cho người ta nghe dễ hơn, không có nói đồn đấy. Thì con tưởng tượng như là đồn nghe cái kính vỡ đấy, người ta nhét một đống dân già vào để cho nó phải vỡ cái kính đó, chứ người ta tưởng nói đồn là đồn thế, đồn cho nó phải vỡ cái cổ khí thôi. Mà đằng này thì nói ngu cho rồi đi thì nói đồn.
À, cái chữ đồn thì trong Hán văn viết cái chữ đồn thì nó là đối với cái chữ lợi, lợi độn. Cho nên khi mình quy ra cái từ Hán á, thì chữ độn này tức là si ám, là mê muội. Đó là trong cái từ Hán, Hán văn, là trong cái thời kỳ của ngài Kumala Thập á, thì trong cái thời đại đó là thời đại của nhà Tần. À, thời đại ở dưới nhà Tần. Cho nên nó dùng cái chữ độn này nó cũng mang một cái phần rất là đặc thù. Cái chữ độn nó mang cái phần đặc thù, cho nên các ngài về sau này không có dịch cái chữ này. Và ngay chính nghe tôi giảng ở chỗ này thì tôi cũng không có cần phải giải ra.
Độn pháp là được rồi,
tức là vì các pháp là độn, nhưng mà thật sự chẳng có pháp nào độn mà do anh độn á.
Nó là do mình độn.
Thế thôi, chứ pháp nào, pháp nó đâu có nói nó độn đâu. Cho nên cái từ đó là coi như bên đây nguyên, mà chính tôi hỏi các ngài thì các ngài nói rằng chữ đó ở bên sao.
Sao tức là mình còn không đụng tới cái chữ đó làm chi?
Bởi vì nó lỡ độn rồi. Nam mô Bổn Sư Mâu-ni. Hôm nay chúng ta sang đến cái nguyện thứ 63, thứ 41 tiếp theo, đó là phẩm tín vĩ. Ngài Phú Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chuyện nam chuyện nữ phải khéo nhiếp các nghiệp thân khẩu ý, đừng để phải thọ các khổ như vậy. Vì sao? Vì đã thọ các khổ như vậy thì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được pháp, cũng không cận được chư tăng, mà phải sanh vào các thế giới chẳng có Phật, sanh vào chốn bằng cùng hạ thiện, khiến chẳng kiến thọ được lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, đấy là do khẩu nghiệp phạm tội dĩ bán bát nhã ba la mật mà có như vậy. Mà phạm tội dĩ bán bát nhã, Phật Đức Thế Tôn, đây là do khẩu nghiệp mà phạm tội dĩ bán bát nhã ba la mật như vậy chăng? Phật dạy,
đúng như vậy, đúng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề,
ở trong Phật pháp có người đã xuất gia khỏi giới rồi.
Chỉ vì ngu si mà phạm tội có bát nhã ba la mật, hủy bán pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp bát nhã ba la mật là pháp chư Phật có mười phương phá nhất thiết chủng ti, Phật bảo phá pháp bảo, pháp tăng bảo, pháp ba ngôi tam bảo là pháp chánh kiến ở thế gian. Pháp bốn niệm xứ dẫn đến phan nhất thiết chủng ti, nên phải thọ vô lượng vô biên tội báo, vô lượng vô biên khổ não. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu tác duyên khiến cho người ngu si phá thâm nghĩa, phá thâm bát nhã ba la mật. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, có bốn tác duyên khiến cho người ngu si phá thâm bát nhã ba la mật. Thứ nhất là bị ma sai khử. Thứ hai là chẳng có tiếng dạy thâm bát nhã ba la mật, chẳng có được tâm thanh tịnh. Thứ ba là dành gửi ác ý thức, nên sanh tâm giải bãi, chấp đắm năm âm thần. Thứ tư là còn nhiều sân nhớ, tự cao và khinh miệt người. Do bốn tác duyên đó nên người ngu si phạm tội hủy bán thâm bát nhã ba la mật. Chúng ta nghe đến cái phẩm thứ 41 trong cái quyển 63, tức là trong cái phẩm này gọi là tín hỷ. Tín tức là tin, hỷ tức là hỷ bán, nhớ là tin và hỷ bán. Thì bữa trước đã nêu cái phần tín hỷ này. Tức là trong cái phần trước đó, chúng ta đã học ra là nói về cái sự kính tín bát nhã ba la mật. Thì Đức Phật dạy kính tín bát nhã ba la mật á, lúc đó là ngài Tu Bồ Đề có bạch cái Thế Tôn là bát nhã ba la mật á, có thể nghe, có thể thấy được tâm. Thì Phật dạy là bát nhã ba la mật là chẳng thể nghe mà cũng chẳng thể thấy, vì các pháp đều là tột. Rồi chứ tôi nhắc lại cái phần đó, bát nhã ba la mật chẳng thể nghe, chẳng thể thấy, vì các pháp tột. Và hành bao nhiêu lâu thì mới hành thâm bát nhã ba la mật? Bồ Tát mà hành Phật đạo trong bao nhiêu lâu thì mới hành thâm bát nhã ba la mật? Thì Phật dạy thì thứ nhất là bát nhã ba la mật là chẳng thể thấy nè, chẳng thể nghe, là vì các pháp độ. Cái câu hỏi thứ hai của ngài Tu Bồ Đề là Bồ Tát hành Phật đạo trong bao lâu thì có thể hành thâm bát nhã ba la mật? Mà tôi nhắc lại, sở dĩ mà nói là bát nhã ba la mật không thể thấy, không thể nghe vì các pháp tổn, tức là chúng ta nắm vững để pháp yếu là pháp bất tri pháp, tức là pháp chẳng biết được pháp. Pháp mà biết được pháp á, tức là có năng sở. Có năng có sở, mà đã có năng sở tức là có đầy đủ bốn tướng ngã, nhơn, tướng sanh, họ giả. Có năng có sở tức là có ngã, nhơn, tướng sanh, họ giả. Tức là tôi nói lại là pháp bất tri pháp, tức là cái gọi là ta, cái ta, nếu mà ta biết ta, ta biết ta, tức là lập tức có ngã nhân. Và ta biết ta mà ta biết ta, ta làm gì? Ta biết ta, ta biết phải, ta biết trái. Tức là coi như là ngã nhân chúng sanh. Và khi mà hay là ta biết thiện hay là ta biết ác á, thì là có ngã nhân chúng sanh. Và trong cái chỗ thiện thì trong cái pháp thiện thì ta sanh ra lạc, trong cái pháp bất thiện thì ta sanh ra khổ. Như vậy thì có bốn tướng ngã nhân chúng sanh họ giả. À, ngay trong một cái niệm thôi, ngay trong một niệm thôi thì chúng ta có đầy đủ bốn tướng. Ta biết ta, rồi ta biết ta được người khen, rồi được người khen thì ta thấy rất là thoải mái. Như vậy tức là đã một niệm đã khởi ra, tức là đó có đầy đủ bốn tướng ngã nhân chúng sanh là già. Đó thì chính cái biết đó tức là sao, chính cái mà biết ta biết ta, ta biết ta tức là đã có, ta đã có cái sự tu chấp là trước niệm, trước niệm. Đó. Như vậy thì trước niệm như vậy thì không phải là hành thấm bát nhã ba la mật. Trước cái niệm đó tức là không phải hành thấm bát nhã ba la mật. Bởi vì trước niệm tức là chúng ta đã chấp, là chấp không, là chấp niệm khởi làm tự ngã. Thì khi chúng ta chấp cái niệm khởi làm tự ngã thì niệm khởi nó lại không có đầu mối, nó lại không có chung cuộc. Niệm khởi đó, nó là tánh không. Niệm khởi đó, nó là tánh không. Và bây giờ chúng ta lại chấp rằng có cái ta hiện hữu. Ồ, có cái ta hiện hữu là cái bóng dáng hiển hư bằng cái niệm khởi hiển hư như một cái ánh chớp, như một cái gì, như một cái lê, một cái điểm sáng lóe lên. Vậy mà chúng ta chụp ngay cái điểm sáng đó làm tự ngã. Thì như vậy tức là rõ ràng là chúng ta không hành thâm bát nhã ba la mật. Tôi nhắc lại đó. Như vậy thì nếu hành thâm bát nhã ba la mật thì phải không biết rõ nó là cái niệm khởi là hiển hư, nhưng mà không xa đó, không xa đó, không ngăn đó, không xa đó. Biết nó là hiển hư nhưng mà không ngăn không xa nó, cho nên chúng ta là nếu là chúng ta có phương tiện lực. Cái phương tiện lực đó là không phá hoại pháp tướng, không có phá hoại pháp tướng, tức là không phải là nói như là hôm trước tôi có đề cập là nói như ngoại luân nói là dứt tâm tư tưởng rủi, không phải cái dứt tâm, không phải tư tưởng nó rủi, không phải mình dứt tâm hay là không phải mình tẩy trừ cho cái tư tưởng nó rủi thì gọi là không chấp, nhưng mà biết cái niệm đó là hiểu. Mình không cứu vào thì gọi là không phá pháp tướng. Mà đó là không phá pháp tướng thì đương nhiên mình là gọi là pháp vương. Pháp vương gọi là bậc đó, gọi là bậc pháp vương. Phá các cõi. Các cõi tức là nói chung ra là tất cả cái gì mà do tâm vẽ ra. Nhưng do tâm vẽ ra mà mình không phá nó, nhưng mà phải diệu dụng, không diệu dụng tùy duyên, sử dụng nó một cách vi diệu. Trong mọi tình huống, trong mọi trường hợp, trong mọi cái tâm niệm của chúng sanh thì bậc pháp vương đó nó trở thành bậc y vương, tức là diệu dụng để trị bệnh cho thuốc. Thì biết tất cả các cái thuốc đều là thuốc quý, cho nên trong này mình nói là do phương tiện lực nên chẳng phá hoại pháp tướng, lại cũng chẳng thấy pháp nào mà chẳng có lợi ích. Không có cái pháp nào mà không có lợi ích cả. Thuận pháp hay là nghịch pháp thì đối với cái gì? thuốc thì tôi kêu là thuốc độc hay là thuốc không độc, thuốc độc hay là thuốc tốt, cái phương dược đó là phương dược độc hại hay là phương dược không độc hại, thì đối với cái người mà gọi là bất y vương á thì thuốc nào cũng tốt, thuốc nào cũng có thể làm lợi ích. Đó, do đó cho nên đây nói là Bồ Tát á, Bồ Tát từ sơ phát tâm mà nếu đã hành thâm bát nhã, đã hành thâm bát nhã ba la mật cũng như là hành thâm năm bát nhã kia thì chẳng thấy pháp nào mà chẳng có lợi ích. Cho nên từ thế giới này sang thế giới khác, từ quốc độ này sang quốc độ khác luôn luôn thanh tịnh Phật độ, có nghĩa là từ niệm này sang niệm khác, từ cảnh giới của niệm này sang cảnh giới ở nơi niệm khác vẫn luôn luôn thành tựu chúng sanh, tức là vẫn luôn luôn độ thoát tất cả những cái gì, những cái phiền não, những cái khổ đau của nơi chính mình. Đó là người hành thâm bát nhã ba la mật, tức là có bao nhiêu không? Có nghĩa là coi như là có mấy cái trường hợp mà gọi là hành tâm bát nhã tâm là mật. Trường hợp thứ nhất là như vậy. Và cái trường hợp thứ hai á là có Bồ Tát tu tập dụng tâm vô sở đắc. Dụng tâm vô sở đắc. Cái trường hợp thứ hai là không hành tâm bát nhã tâm là mật. Cái trường hợp thứ nhất như vậy là đã có hành tâm bát nhã tâm là mật. Còn trường hợp thứ hai là dụng tâm hữu sở đắc. Cái trường hợp thứ hai là không hành tâm, tức là cái trường hợp thứ hai là dụng tâm hữu sở đắc. Khi nghe thuyết thâm và bát nhã tâm là mật thì không có cảm nhận được đó, không có cảm nhận được. Khi nghe thuyết thâm bát nhã tâm là mật đó thì coi như là thường á, thường không có muốn nghe, là chứ là không muốn nghe, ở trong chúng hội liền bỏ đi. Như vậy tức là không có thể hành tâm được bát nhã tâm là mật. Có hai trường hợp Đức Phật nêu ra, hai trường hợp thành thâm thì luôn luôn không có phương tiện lực chẳng phá hoại các pháp tướng mà diệu dụng tùy duyên ở trong tất cả các pháp tướng. Cái trường hợp thứ hai dụng tâm hữu sơ đắc. Nếu ai mà còn dụng tâm hữu sơ đắc thì người đó không thể nào hành thâm bát nhã ta là mật. Và tự bỏ đi tức là tự rời khỏi Phật quốc độ, tức là tự rời khỏi thanh tịnh tâm. Mình tự bỏ đi, bỏ đi tức là tự rời khỏi. Đó. Vừa nghe thuyết thâm bát nhã ta là mật liền liền sanh tâm hỷ tán, họ sẽ sanh tâm hỷ tán. Do hỷ tán đó cho nên nghĩa là từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai vẫn thường hỷ tán ba đời chư Phật. Cho nên những hạng người này trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp đọa vào địa ngục, rồi từ địa ngục này sang địa ngục khác, tức là từ sự mê muội này chuyển sang những ý niệm mê muội khác, tức là từ cái niệm này mê muội chuyển sang niệm khác mê muội. Và biết rõ là nghe, nói chung là cái niệm khởi là hiểu, nhưng mà bởi vì họ không chịu, họ không nhận ra được cái niệm khởi là hiểu. Vì không nhận ra niệm khởi là hiểu cho nên họ trú niệm, mà trú niệm tức là rời tòa Bồ Đề. Trú niệm tức là mình đã tự rời Bồ Đề tòa của mình, tức là tự rời trí tuệ. Tương tự được, sẽ lách, tức là hủy bán bát nhã ba la mật, là tức là tự mình bóp tắt ngọn đèn của mình, để rồi, tức là đi trong đêm tối nhờ có ngọn đèn, nhưng mà bây giờ mình tự bóp tắt ngọn đèn của mình. Còn cái ngọn mà tội ngũ nghịch thì giống như ngọn đèn gần hết dầu có thể chim dầu được, còn cái này bóp tắt không còn chim nữa được. Đó. Cho nên những hạng người phá bát nhã ba la mật như vậy cũng gọi là hạng người phá pháp. Phạm tội phá pháp như vậy thì thọ thân lớn hay nhỏ thì họ không nói thọ thân lớn hay nhỏ, nhưng mà những người phá pháp mất cái gì, mất cái bát nhã ba la mật đó thì thọ vô lượng khổ đau, chẳng phân biệt là thân lớn hay thân nhỏ, chẳng phân biệt là ngồi cao hay ngồi thấp, chẳng phân biệt là gọi là coi như đất quả này hay là đất quả kia, không có phân biệt gì hết. Anh ngồi cao hay ngồi thấp, đất quả hay không đất quả, mà không tin bát nhã ba la mật là tự thọ lấy vô lượng khổ đau. Tức là nghĩa là ví dụ như bây giờ mình nghĩa là đạo mạo phương phi, đội mão mặc áo ngồi trên tòa cao, nhưng mà không thâm tin bát nhã ba la mật thì ngồi vậy nhưng ở trong nó mục trống, tức là ở trong rất là sầu khổ, rất là lo âu,
bởi vì đó là chỉ ngồi là ngồi cái danh tướng thôi, còn bên trong nó bị đánh đánh nát bấy ở trong tâm á, trong tâm nó bị nát bấy lắm. Do đó cho nên không nói ngồi cao hay ngồi thấp, không nói chứng quả này hay quả nọ, mà cũng không nói thân lớn hay thân nhỏ, dù anh có biến, anh có thần biến thân này đầy khắp cõi hư không đi nữa thì tâm của anh cũng nát bấy đầy khắp cõi hư không, là không thâm tín bát nhã ba la mật. Này cho nên cái đó hôm bữa trước đó, tức là chúng ta nghe đang qua tới cái phần đó. Đó là phá hoại bát nhã ba la mật đó, là do cái phiền não, tức là coi như là do sự si muội. Ngày hôm nay ấy, thì ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật đó, tức là tâm cũng có phẩm tín hủy này, tức là cũng tín, tín và hủy ban, tín và hủy ban. Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam thiện nữ, khéo nhiếp các nghiệp thân khẩu ý mà đừng để cho thọ các khổ như vậy, không? Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam thiện nữ phải khéo nhiếp các nghiệp thân khẩu ý, đừng để phải thọ các khổ như vậy. Vì sao? Vì đã thọ các khổ như vậy thì chẳng thế nào thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng thân cận được chư Tăng, phải sanh vào cái thế giới chẳng có Phật, vào chốn bằng cùng hạ tiện, khiến họ chẳng tin lời, chính thọ là Phật Bạch Thế Tôn. Đây là do khẩu nghiệp mà phạm tội hủy bán bát nhã ba la mật như vậy chăng? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ở trong Phật Pháp, nếu có người đã xuất gia thọ giới rồi, để nhắc lại một lần nữa nha, ở trong Phật Pháp, nếu có người đã xuất gia thọ giới rồi, chỉ vì ngu si mà phá bát nhã ba la mật, hủy ban pháp, phạm tội phá bát nhã ba la mật, hủy ban pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu phá bát nhã ba la mật là phá chư Phật trong mười phương, phá nhất thiết chủng trí, phá Phật bảo, phá Pháp bảo, phá Tăng bảo, phá ba ngôi tam bảo, là phá chánh kiến của thế gian, phá bốn niệm xứ, dẫn đến phá nhất thiết chủng trí, nên phải thọ vô lượng, vô biên tội báo, vô lượng, vô biên khổ não. Đó. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn có bao nhiêu tác duyên khiến cho người ngu si phá thâm bát nhã ba la mật. Phật dạy này Tu Bồ Đề có bốn tác duyên mà khiến cho người ngu phá thâm bát nhã ba la mật. Thứ nhất là bị ma nó sai sự. Đó, ma nó sai sự. Ma đây tức là có thể nói là nội ma, ngoại ma, phiền não ma, tử ma, thấy không? Đó. Thiên ma. Đó, đó là phiền não ma này. Rồi tử ma nè, ngũ ấm ma nè, và thiên ma, tức là có bốn cái loại ma nó sai sự. Đó. Phải không? Vì ma nó sai sự cho nên phá bát nhã ba la mật. Đó. Rồi á, thứ hai á, là chẳng có tín thâm bát nhã ba la mật, không? Chẳng có được tâm thanh tịnh. Thứ hai là tâm không thanh tịnh. Thứ hai là do phiền não quá nặng. Thứ hai là do tâm không thanh tịnh. Cái thứ ba là do gần gũi ác tri thức. Và thứ tư là do mình tự cao, khinh miệt. Đó. Tức là có bốn cái trường hợp mà có thể rơi vào cái chỗ là phá bát nhã ba la mật. Thứ nhất là bị ma nó sai sự. Thứ hai là tâm không thanh tịnh. Tức là phiền não nhiều, sợ. Như vậy thì bốn cái vấn đề này á, là do bởi cái gì? Bởi vì cái ta, tức là chú chấp vào cái ta nó sinh ra. À, tức là không rõ, không hành thâm bát nhã ba la mật là bởi vì không quán rõ năm ấm là tánh không. Tức là năm ấm ở đây tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm là tánh không. Những cái hai mặt, năm ấm nó có hai mặt, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chữ sắc á, thì nó riêng, còn cái thọ, tưởng, hành, thức á, là riêng. Chữ sắc á, thì chúng ta có thể là nói đến sắc thân, tức là nói đến bốn đĩa, bốn đại chủng, tức là địa, thủy, hỏa, phẩm. là những cái mà chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể rơ mo được, chúng ta có thể xem như là chúng ta có thể nắm bắt được, tức là về sắc. Nhưng mà thọ tưởng hành thức thì chúng ta có nắm được hay không? Thọ tức là sự cảm thọ, là cái vui, cái buồn. Không? Cái lơ lơ lửng lửng, cái vui, cái buồn, cái lơ lơ lửng lửng, còn không biết mình vui hay buồn. Không? Thiện ác vô ký. Rồi xong rồi vui hay buồn là chuyện ao hay là vô ký. Rồi xong rồi thì tưởng hành thức, tức là sự phân biệt này, thì tất cả cái đó nó thuộc về cái dạng gọi là cái dạng mà không hình không sắc. Thì như vậy thì cái đó như ta coi nó là bên kia là sắc, cái bên này là không đấy. Một cái thì có hình sắc và một cái thì không có hình sắc, cái là hữu, cái là vô. Nhưng mà nó có hai phần, cho nên thường ta nghĩa là sắc không. Ở nhà Phật thường hai chữ sắc không. Nhưng mà khi quán ngũ uẩn, tức là trong đó có hữu có vô rồi là mất. Như vậy thì có nhiều người họ lầm chấp là khi mà hữu á, thì nó sẽ chuyển thành vô. Tức là ví dụ như tôi nói là nghĩa là khi mà đun nước á, thì nó bốc cái hơi lên. Ở trong không khí này, ở trong oxy này, tôi hỏi là trong oxy này thì ở trong không khí này nó có oxy. Nhưng mà chúng ta có nhìn thấy nước đâu. Nhưng mà chúng ta mở cái máy điều hòa đó là chúng ta thấy nước ạ. Phải không? Mở cái máy điều hòa chập cái thấy nước ở đâu, ở trong đó nó chảy ra. Thế như vậy thì rõ ràng nó hút, không? Cái hệ thống máy đó nó hút không khí rồi nó điều hợp như thế nào nó mới đưa nước ra. Như vậy thì từ không á, nó lại trở thành sắc. Rồi rốt cuộc từ sắc á, nó lại trở thành không. Thì cái kiểu mà có không theo cái kiểu đó đó, thì đó là cái pháp đối đãi, tức là cái cặp phạm tù đối đãi là sắc không. Còn cái chữ không trong nhà Phật á, tức là mình phải hành tâm bát nhã ba la mật đa, thấy hai cái sắc và cái không đó nó đều là tánh không, chứ không phải là theo cái kiểu mà mình giảng theo cái kiểu là sắc rồi nó sẽ chuyển thành không, rồi không rồi nó sẽ chuyển thành sắc. Mà từ xưa đến nay á, thì mình theo cái lối quay quay vậy đó, tức là sắc chuyển thành không, không chuyển thành sắc, sắc cũng như không, không cũng như sắc, vì cái này chuyển thành cái kia chuyển thành cái này, cho nên gọi là tức sắc, tức là không, không tức là sắc. Đó là cái lối đó là không có thông, có nghĩa là không có cái gì, không có thông ngoại minh. Nội minh thì mình biết, nhưng mà ngoại minh thì không chứng minh được. Ngoại minh tức là nói đến những hiện tượng của khoa học tự nhiên, hay là những hiện tượng về khoa học xã hội, những cái thuộc về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, cái thuộc về thế gian pháp á, mình không nắm vững về vật lý hay về hóa học này các cái nọ, mình không nắm vững, cho nên cần mượn cái đó. Khi mình cần mượn cái đó để mình chứng minh cái chữ sắc không á, thì mình mượn không nổi, là bởi vì nhiều khi mình nghĩa là có thể là mình sống lâu sanh lão làng. Tức là mình học xưa thì ông thầy mình dạy là sắc cũng như không, rồi không cũng như sắc đó. Thí dụ như là bây giờ là có nước rồi, bây giờ tôi đun sôi lên thì nó trở thành không, rồi khi không đó này nó trở thành sắc đó, con thấy vậy không? Rồi lớn lên mình cũng như vậy, mình nói chính vì cái sắc này rồi nó sẽ trở thành không, rồi cái không này nó cũng sẽ trở thành sắc, thì nó lẫn quẩn lên như vậy, cho nên ta gọi là sắc tức là không, không tức là sắc. Đó người ta kêu là cà cuốn á, gọi là cối xay á. Không phải cái chữ sắc không đó. Ta đã nói hành thâm bát nhã ba la mật, Đức Phật dạy là hành thâm bát nhã ba la mật, thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì ngũ uẩn là nó đã có hai phần rồi. Nói chữ ngũ uẩn tức là nói đến chữ, nó một mặt là cái vật chất và một mặt nó là cái gì? Tinh thần. Nói như người thế gian dễ hiểu đây, một mặt nó là vật chất, một mặt nữa nó là tinh thần. Vật chất, bản thể của vật chất đó là tánh không, tức là nó không có tự tánh. Bản thể của cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, của cái sự tư duy đó, tất cả cái đó nó cũng là không có tự tánh. Như vậy thì theo duyên mà tôi khởi cái buồn, theo duyên mà tôi khởi cái giận, thì bản thể của cái giận và bản thể cái buồn nó không có tự tánh, bản thể của cái thân này cũng không có tự tánh, hai cái đó bình đẳng tánh không, tức là bình đẳng đều không có tự tánh. Cho nên ngay cái chỗ mà không có tự tánh đó thì tôi nói là sắc tức là không, không tức là sắc, nơi đó là hữu, hữu 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 vi hay vô vi cũng đều là tánh không. Cái vô nghĩa là coi như hữu tình hay vô tình cũng đều là tánh không. Đó, hữu tình hay vô tình thì mình phải phân biệt, phải có cái hữu tình rồi phải có vô tình. Hữu tình là cái biết, có cái có biết, còn cái cây đá kia nó là vô tình thì nó không biết. Ai nói rằng cây đá không biết, ai nói rằng mình biết, thì cái đó là do không thích phân biệt đẻ ra, thằng này là hữu tình, kia là vô tình. Thì không ai nói cái bản thể như nó chưa từng nói nó cái mặt mũi làm sao. Tại sao mình nói là vô tình hay hữu tình? Đó, như vậy tức là mình không có nhận ra cái chỗ đó. Vì không nhận ra cái chỗ đó cho nên mới có thấy tu, mới có thấy chứng, mới có thấy có quả vô thượng bồ đề, thấy thấy có pháp tứ niệm xứ, thấy có pháp bát chánh đạo, thấy tất cả cái đã có và đi đến chỗ là phải có đất cái này, phải đất cái kia. Nói ở trong cái vòng và trong cái phạm tù đó thì đương nhiên trong phạm tù của cái cảnh giới loài người phải nói như vậy để gọi là có đạo đức, có từ bi hỷ xã, có một cái truyền thống phải như vậy để được nghĩa là sống một cuộc sống hạnh phúc và tìm cầu ở trong những cái đó bằng những sự sống hạnh phúc như vậy là đã là con người có đầy đủ từ bi và trí tuệ. Còn không, đối với mà Bát Nhã Ba La Mật thì tất cả những cái đó không có dính dáng gì hết. Cho nên những cái bài viết trong tất cả các sách báo, tức là những bài viết chung chung theo cái lối gọi là coi như là moral, nó theo cái lối gọi là luân lý. Tức là dạy đời, phải dạy đời phải như vậy. Còn cái này nó thuộc về nghĩa là coi như siêu siêu việt trí, nó không nằm trong những cái phạm trù đó. Nhưng nó khác à. Bởi vì nó là vượt trên tất cả mọi phạm trù, vượt trên tất cả mọi cảnh giới, và nó không tụ đắc ở trong một cảnh giới nào cả. Cho nên nghĩa là tuyệt bách phi, tức là qua vượt qua 100 cái chẳng phải, 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 nó luôn luôn là chẳng phải, là bất khả đắc, bất khả đắc, bất khả đắc. Và nếu hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì nó gọi là vô sở trú, là pháp vô sở hữu, do đó không có chỗ để dính mắc. Mà nếu còn có chỗ dính mắc là không hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Đó, thì chúng ta nắm vững cái ý đó. Cho nên bị các ma sai sự, tức là bị ngũ ấm sai sự, bị ngũ ấm này sai sự này, bị ngũ ấm ma sai sự, thấy có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Đó, do đó cũng năm ấm đó gọi là ma. Chữ ma là chữ ma dịch nghĩa, chữ ma thì đương nhiên là nó không có rõ ràng, cái gì mà không rõ ràng là ma. Hôm bữa trước tôi đã nói rằng đâu có ai thấy ma đâu, mà nếu tôi thấy ma thì hỏi thấy rằng sao, nên tôi thấy nên có chỗ nhà đó, thấy có vừa bước vô tôi thấy nó lạnh quá, nó nổi da gà lên, cái rồi tôi thấy nó có cái bấm cắn đi vậy, họ thấy cái mặt ra nào là không thấy, thấy mờ mờ vậy. Ma, cái đó gọi là ma. Cái gì mà nó không rõ ràng gọi là ma. Cho nên gọi ngũ âm ma, tức là mê ở trong cái năm âm đó, không rõ ràng về cái năm âm đó. Đó đó rồi, phiền não ma, tức là con ma phiền não, tức là nói chung là sự nghĩa là nói chung những cái khổ đau, cái trầm thống của tâm hồn, nghĩa là tức của tâm mình. Thì những cái đó nó cũng chỉ vì là mê muội, vì mê muội cho nên không đủ trí tuệ nên bị phiền não nó dấy sanh. Vì phiền não cũng chỉ vì cái ta và cái của ta, cho nên nghe người ta nói xấu mình là lập tức mình ngủ không được. Thì ngủ không được cái đó gọi là phiền não mà. Bởi vì mình sợ, mình sợ làm sao, sợ lỡ nó xấu đi thì không biết cái mặt của mình dính cái đâu. Sợ nó xấu, rồi là coi như sợ xấu rồi cũng sợ tốt. Cho nên tất cả những cái đó nó thuộc về gọi là không hành thâm bát nhã ba la mật. Đó, hành thâm bát nhã ba la mật. Bớt phiền não đi. Thì như vậy là lanh quanh lẳng quẳng là mình chỉ có một cái là lo phủi bụi, mà bụi lúc nào là không có. Phải không? Cho nên trên đường ta nói là thương tiếc làm chi hoa vẫn rụng, hoa không rụng được. Chán ghét nào ngăn cỏ phát sinh, lúc nào cỏ không sinh. Đó, cho nên như thế. Đó rồi tử ma, tử ma, tức là cái con ma chết. Rồi tử tại thiên ma, tức là con ma này, tức là coi như những cái sự sống sung sướng, những cái mà gọi là tất cả những cái phước báo hữu lậu. Thì mình tu trên tất cả những phước báo hữu lậu, mình lại tưởng chừng như đã là mình đạt tới cái chỗ gọi là coi như đạt tới cái chỗ là cái gọi là coi như đạt tới cái chỗ cao, phải không? Một cái đỉnh cao của cái sự nghiệp của mình, thì mình tu vào trong cái đỉnh cao của sự nghiệp, tu vào trong cái đỉnh cao của cái sự mà phước báo hữu lậu đó, mình tưởng dường như là cái đó là chắc chắn, thì có một ngày nào đó nó cũng đánh nát tâm thức của mình. Khi mà cái đền đài của đó mình đứng mà nó sụp xuống á, thì đương nhiên là tâm thức của mình cũng bị nát theo. Đó, cho nên người ta kêu là tự tại thiên ma. Tự tại thiên ma. Đó. Ngay nói riêng á, không? Tự tại thiên ma là khiến người tu chẳng tin bát nhã ba la mật. Người tu không tin bát nhã ba la mật. Bởi vì do cái tự tại thiên ma này mà người tu không tin bát nhã ba la mật. Tại sao mà gọi là không tin bát nhã ba la mật? Là bởi vì thủ chấp theo cái pháp của mình rồi không tin nữa. Mình đã đắc theo thế tu như vậy là tôi được rồi, còn nói ma ha bát nhã ba la mật cái gì? Phải không? Do cái vấn đề nhân giới rồi nhân giới sanh định, nhân định rồi có huệ rồi đắc được cái quả rồi mọi người đó như vậy. Tôi luyện cái cách đi, tôi luyện cách đứng, tôi luyện cách nằm, tôi luyện cách ngồi. Đi thì phải yến kiến nhẹ nhàng, đứng thì phải nghĩa là nghiêm trang tề chỉnh, rồi ăn thì phải ngồi ăn cho nó quy cách, thì cái hương giới, hương định, hương huệ của tôi nó sẽ tỏa ra, mọi người được tôn trọng. Và như vậy là coi như tôi là Phật sống, tôi là coi như Bồ Tát sống, là như vậy rất là coi như đạt đến đỉnh cao của sự tu hành. Và khởi cái tâm như vậy là kiêu mạn, là kiêu mạn. Mà khi đã kiêu mạn rồi thì đương nhiên là sao? Là chẳng thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Vì không thâm nghĩa bát nhã ba la mật cho nên dạy người lanh quanh lẳng quẳng trong chốn nhân thiên, chưa nói cái khác, lanh quanh lẳng quẳng trong cái chốn nhân thiên đó, tức là kiếm cái chỗ kiếm chỗ trụ, kiếm cái chỗ đắc, kiếm cái chỗ được, để rồi được cái gì? Được mọi người tôn trọng lại cái tự ngã đó, được mọi người cung kính về cái tự ngã đó. Nhưng mà trong khi mình vẫn vô minh đặt ở trong chỗ hành thâm bát nhã ba la mật đà. Đó. Cho nên có không, thứ nhất là có người bị ma nó sai sử vậy, khiến vô minh nó thâm nhập vào tâm, chuyển thành cái nghiệp thân khẩu, dẫn đến hành động hủy ban bát nhã ba la mật. Các bậc thanh văn còn bị ma ám, các bậc thanh văn còn bị ma ám, đó, huống nữa là hàng phàm phú. Có nhiều người họ phàm phú, họ mà có giàu có bậc tỷ mà địa vị cao rồi, mà nói cái chuyện mà gọi là nói chuyện tu thôi à, họ đã thấy khó rồi. Cái chuyện tu thôi là tu. Thấy mấy người tu cực khổ á, tu uổng thiệt. Tu là uổng, phải vậy? Đó. Đó mà. Cho nên ngay cái chuyện tu thôi là tu tập để mà gọi là diệt trừ được cái tâm sân si là họ đã thấy khó rồi. Chứ đừng có nói là hành thâm bát nhã ba la mật. Rồi cái khi mà cái người mà đã tu tập rồi á, mà đạo hạnh như vậy, tu hạnh đầu đà đó, mà họ giữ giới luật tinh nghiêm như vậy á, họ tu vào tâm thiền định á, mà họ thấy được đắc được cái quả gọi là coi như tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán á, thì như vậy á, thì họ coi như đó là Bồ Tát, hay là coi như Phật tại thế. Thì ngay cái trụ cái chấp của mình được nghĩa là coi như được cái tôn kính như vậy, rồi mình sống một cuộc sống khác, không nghĩa là coi như cuộc sống hoàn toàn khác với phàm tục,
thì ngay cái cuộc sống mà khác hoàn toàn với phàm tục đó là bị ma ám rồi. Là bị ma ám rồi thì ở đây tức là hàng sinh văn còn bị ma ám, giống ví như trong hàng đại đệ tử Phật, ngài A Nan là một bậc đa văn, là một bậc hiểu rộng, là một bậc biết nhiều, nhưng cái lúc Phật hỏi ngài một vấn đề gì đó và mở mang về trí tuệ siêu việt thì ngài bị ma ám. Bị ma ám, hỏi tới một cái là bị ma ám, lơ ngơ liền. Có người ngồi cái địa vị cao, nhưng mà địa vị cao là do cái gì mà ngồi địa vị cao, hay là do cái gì mà được tôn xưng là thánh, là bởi vì do cái hành vi đạo hạnh. Nhưng mà khi do cái hành vi mình tu hành đạo hạnh được, mình tôn xưng là thánh, thì cái thánh đó là do cái hành tướng đạo hạnh, chứ không phải là, không phải là gì, không phải là cái thể như, không, cái thể như. Nó chỉ có cái là hành tướng được gọi là đạo hạnh, hành tướng được tôn xưng là thánh, nhưng mà vẫn nằm ở trong cái gì? Ở trong cái, không, trong cái chiều của sanh tử luân hồi. Thí dụ như là Quan Công được tôn xưng là thánh, nhưng mà Quan Công cũng không tránh khỏi cái nghiệp lực dẫn dắt vào cái chỗ, không, vào cái chỗ là coi như danh lợi, vào cái chỗ mà gọi là cái vòng, mà gọi là cái vòng, không, cái vòng tiềm phược của thế gian. Tức là được tôn xưng là thánh, những bậc đó được tôn xưng là thánh là hành vi tôn xưng là thánh, nhưng mà hành vi tôn xưng là thánh, nhưng mà riêng, không, riêng thánh đó đó, riêng đó là Quan Công đó, tức là Quan Văn Trường có nhận ra được cái thể tánh thanh tịnh tịch nhiên vắng lặng hay không là cái chuyện khác. Còn hành vi của ông chỉ tôn xưng ông là thánh thôi. Tức là hành vi đạo hạnh thì được mọi người tôn xưng, nhưng mà ở trong mình có hành thâm được Bát Nhã Ba La Mật hay không là cái chuyện đó khác. Chứ bây giờ cái tướng đi của tôi thì đương nhiên tôi phải, nếu tôi mặc một bộ đồ trang trọng, trang nghiêm chẳng hạn, thì đi nghĩa là uốn eo tơi lùi chẳng hạn, thì người ta tôn xưng tôi là Bồ Tát là Phật. Nhưng mà ở trong tôi nát bấy, ông Phật ở trong nát bấy, ở trong ai biết được. Đó, như vậy thì cái Maha Bát Nhã Ba La Mật này á, tức là tự mình thắp lên cho mình một ngọn tuệ đăng, để rồi mình giải tỏa toàn bộ tất cả những vô minh điên đảo của chính mình. Và khi mình đã thắp được lên ngọn tuệ đăng không tu pháp ở nơi đó, thì đương nhiên mình mở thắp lên nhiều ngọn tuệ đăng cho những người khác, tức là cho mình, cho mồi tất cả những ngọn tuệ đăng khác. Cho nên trước đây nói bốn loại ma này rồi, nay nói riêng về phiền não và tự tại thiên ma, khiến người tu chẳng tin nơi Bát Nhã Ba La Mật, tự thủ chấp pháp của mình, khinh chê pháp của người. Hạng người này ngu si, điên đảo, động căn, thiểu trí. Đức Phật nói một tức là ngài Long Thọ nêu ra, cũng như Đức Phật đó, là vậy đó, nghĩa là coi như hạng người này ngu si nè, buông. Đó, tôi nhắc lại là hạng người này là ngu si này, điên đảo này, động căn này, thiểu trí, nên chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng thọ thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Có thứ hai là có người lợi căn nhưng chẳng được tâm thanh tịnh. Người lợi căn nhưng mà không được tâm thanh tịnh nên chẳng tin ở nơi Bát Nhã Ba La Mật, đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao tâm không thanh tịnh? Là bởi vì không quán rõ thật tướng pháp cho nên tâm không thanh tịnh. Không quán được thật tướng pháp cho nên tâm không thanh tịnh, tức là không rõ suốt được chân tướng của các pháp cho nên không thanh tịnh. Như vậy thì nhân không thanh tịnh thì quả cũng không thanh tịnh. Nhân là gì? Là cái niệm khởi, mà quả là sự tác hành của niệm khởi. Mà niệm khởi mình đã trú niệm thì gọi là không thanh tịnh, cho nên quả vì trú niệm cho nên bị nghiệp lực dẫn dắt, cái đó gọi là quả không thanh tịnh. Một cái nhân là ngay niệm khởi, mà niệm khởi mà mình lầm chấp tưởng là tâm thì như vậy đã trước niệm, mà khi đã trước niệm là vô minh, với thì quả đã siêng năng tải đải, không còn tín thọ Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật, tức là siêng năng tu tập Bát Nhã Ba La Mật rồi, nhưng về sau bị ác tri thức dẫn dắt và mê hoặc. Bởi vì tu cái này quá khó cho nên nó bị ác tri thức nó dẫn dắt. Tu tập cho Bát Nhã Ba La Mật tức là năng chiếu năng quán, hằng niệm cứ luôn luôn tỉnh giác, chỉ có một cái là gọi là coi như nghe không nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, không nghe cái nơi cái thể thanh tịnh trong sáng, mà nghe theo duyên, nghe theo cảnh trước tâm, trước duyên trước cảnh, thì đương nhiên cái gọi là ác tri thức vọng khởi. Cái ác tri thức này vọng khởi tức là do những niệm xấu ác làm thầy mình, làm thầy mình, sai sử mình bước vào con đường khác, cho nên gọi là về sau ác tri thức vọng khởi. Không phải là nghe người ở bên ngoài là ác tri thức đâu, nhưng mà nghe ở trong mình nó bảo thôi, đừng có ma ha bát nhã ba la mật gì hết. Mà nghe như vậy thì nếu ma ha bát nhã ba la mật thì không chứng nè, không đắc nè, phải nào, không cũng có, không có chỗ chứng, không có chỗ đắc, cũng chẳng có chỗ hành, cũng chẳng có cái gì tu. Tức là niệm vô niệm, niệm tu vô tu, tu hành vô hành, hành chứng vô chứng, chứng tức là coi như vô niệm vô trụ vô tu vô chứng. Mà tới cái chỗ vô niệm vô trụ vô tu vô chứng thì cái đó nó lại là ma nó xử, là cái đó là đâu có gì đâu, không có gì đâu. Thì bây giờ lo tu hành đầu đà, lo tu hành đầu đà tức là theo ác tri thức. Cái đó là cái rắc rối, phải không? Cái đó là hơi ngán, mình cũng hơi sợ, không biết mình có mình nói như vậy ma nói hay là mình nói nữa chăng. Vậy cho nên khi mà Phật thuyết cái tri kiến Như Lai thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là con không biết là Ngài nói hay là ma nói. Mà tầm cỡ là tầm cỡ như Ngài Xá Lợi Phất mà phải thốt lên một câu là con không biết Ngài nói như vậy là ma nói hay là Phật nói. Mà Ngài là Phật, con tin Ngài là Phật. Như vậy thì Đức Thế Tôn nói rằng như vậy thì ông cũng chỉ tin tôi là Phật, cho nên vì cái chỗ tin tôi là Phật mà ông mới vào được Pháp đó đó. Nếu mà tôi không từ trước đến nay mà tôi không phải gần gũi với ông, tôi không phải Phật thì chắc nghe nói như vậy là ông chạy luôn rồi. Đó. Đó. Cho nên là này. Khó, cho nên người ta dễ hủy bán nào. Thứ tư là có người thường sanh tâm sân nhế, can cường tự cao, khinh miệt người khác. Hạng này thì chẳng tin lời pháp sư giảng, mà tự nghĩ ta đã có trí tuệ mà còn chưa rõ được ma bát nhã ta la mật, huống nữa là những người động căn thiểu trí làm sao hiểu được. Thì ngay cái chỗ mà mình nghĩ như vậy á thì đương nhiên mình là động căn rồi, mình gọi là thiểu trí rồi, tức là mình nghĩ như vậy, tức là mình đã có cái tự kiêu. Mà khi đã có tự kiêu, mình khinh rằng người khác không có hiểu như mình thì đương nhiên là không hành tâm bát nhã ba la mật. Và nếu hành tâm bát nhã ba la mật thì mình biết rằng khi mình còn có cái đắc như vậy, còn có cái hiểu như vậy là còn vô minh, thì mình đã biết là mình còn vô minh, thì bây giờ mình khinh ai nữa nè. Mình đã vô minh rồi mà còn khinh người khác nữa thì mình lại còn thêm trầm thêm một lớp vô minh nữa, tức là vô minh rồi vô minh. Cho nên nghĩa là tự mình, nghĩa là coi như không, nhưng cho nên cái đó là cái vất vả, cái đó gọi là tự tại thiên ma đó. Cái đó gọi là tự tại thiên ma. Ma này cái chiêu của nó quá hay, cho nên mình nhớ không quá, mình mê đó, mình mũi cái chỗ đó, mình tưởng chừng như mình biết như vậy là đã biết bát nhã ba la mật. Cái tưởng chừng mà mình biết như vậy là mình đã học ma ha bát, là thâm bát nhã ba la mật, thì cái tưởng đó chính là ma nó xử, đó là ác tri thức. Cái này hơi gây, cái chỗ này là hơi gây, bởi vì mình chắc chắn là cũng bị thường bị thằng ác tri thức này xử à. Bây giờ mình không kiểm soát được. Ví dụ như nói cái này nói nghe chơi ha, chứ còn thật sự ra là cái pháp này á là tôi nói cho quý vị biết là không ai biết, ngồi tôi biết mà thôi. Làng ma nó sẽ nói vậy. Đó. Đó. Như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn là nói rằng ta là bậc nhất thiết chủng tiên, ta là bậc toàn năng toàn giác. Nói như vậy thì Như Lai nói không hư dối. Rồi như còn mình nói là hư dối. Tại vì mình nói là mình phát từ ngã tâm mà mình nói. Còn Đức Như Lai nói như vậy dù có nói rằng nói với Đề Bà Đạt Đa là mày là cái thằng đáng phỉ nhổ, là bởi vì người ta thường nhổ mày đến.
Bởi vì cái người nhỏ mày đã nuốt cái nước miếng của người ta nhỏ rồi, cho nên ta gọi ngươi là người đáng phỉ nhỏ. Ta có chửi ngươi là đáng phỉ nhỏ nữa thì ta vậy và vận hành pháp từ bi, ta vẫn vô tú vô trước. Còn mình mà chửi mày đáng phỉ nhỏ là mình chửi thiệt á. Cho nên mình giận mình chửi khác, mình giận mình chửi. Người ta nói xấu mình thì mình nổi sân lên mình giận mình chửi. Cho nên không, người ta nói xấu tôi từ bi và tôi chửi. Cho nên là có người thường sánh tâm sân nhé, can cường tự cao khinh miệt người, hạng người chẳng tin lời. Pháp sư giảng, ta đã có trí tuệ còn chưa biết rõ bát nhã ba la mật, có nghĩa là người động căn thiểu trí làm sao hiểu ra đâu. Khởi tâm như vậy là phá hủy bát nhã ba la mật. Tiếp theo, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, người thân cận ác tri thức, người mà thân cận ác tri thức đó nhé, thường gieo trồng các bất thiện căn, chẳng tinh tấn, chẳng tu tập các thiện pháp, thì chẳng thể tin, chẳng thể hiểu được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, người thân cận ác ý thích thường gieo trầm các bất thiện căn, thì chẳng sao có thể tin, chẳng sao có thể hiểu được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Ác ý thích là những cái ý niệm mà lầm chấp như vậy đó, thì không thể sao tin, không thể sao hiểu thâm nghĩa bát nhã ba la mật như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao thâm nghĩa của bát nhã ba la mật lại mà lại khó tin khó hiểu như vậy? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, sắc bất phược bất dại dẫn đến thức bất phược bất dại. Vì sao? Vì nó là tánh vô sở hữu. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật bất phược bất dại. Nội không dẫn đến vô pháp hữu và không bất phược bất dại. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng tri bất phược bất dại. Vì sao? Vì tánh vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, sắc quá khứ dẫn đến nhất thiết chủng trí quá khứ bất phược bất giải. Sắc hiện tại dẫn đến nhất thiết chủng trí hiện tại bất phược bất giải. Sắc vị lai dẫn đến nhất thiết chủng trí vị lai bất phược bất giải. Vì sao? Vì tánh vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, người tu tập bát nhã ba la mật mà chẳng nhất tâm tinh tấn, chẳng gieo tầm thiện căn, giải đãi ưa quên, lại thường gần gũi ác ý thức, thì chẳng có được phương tiện lực, nên khó tin, khó có thể hiểu được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Tôi nhắc lại là là người thân cận ác ý thức thì thường người thân cận ác ý thức thường gieo tầm các bất thiện căn, tức là thường không đây không phải là mình có ý niệm thiện pháp đó vào. Chứ nhiều khi mình nghĩ suốt cuộc đời mình làm gì đâu có làm gì đâu mà không thiện đâu. Nhưng mà khi mình nghĩ rằng mình không, suốt cuộc đời tôi nghĩa là tôi tu thiện, tôi có làm điều gì ác không, thì khi mình nghĩ là suốt cuộc đời tôi tu thiện, tôi có làm gì ác đâu, tức là coi như là bất thiện căn. Vậy sao vậy? À, bởi vì chấp ngã, bởi vì có cái ta rồi. Người mà hành tâm bát nhã ba la mật đâu có nói ai chứ. Hành tâm bát nhã ba la mật tức là không có tu trước pháp, không có tu trước niệm, cho nên không có kể lễ là suốt cuộc đời tôi tu thiện. Kể với ai mới được nè? Kể với ai mới được chứ? Kể với Diêm La hay là kể với Phật? Nếu kể với Phật tức là để Phật chứng cho mình và rước mình lên cảnh giới Niết Bàn. Nếu kể với Diêm La là Diêm La để khỏi kêu tên mình. Thì tất cả cũng đều là vì mình hết, cũng vì cái ta hết. Do đó cho nên đó là nghĩ như vậy, tất cả những cái niệm khởi như vậy đều là không tinh tấn, là không tu tập thiện pháp, cho nên không tin, không hiểu thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Cái khó là chúng ta phải nhận ra ở chỗ đó là không tin, không hiểu thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Mà đã kêu là tin hiểu thâm nghĩa bát nhã ba la mật thì ngủ uẩn gia vậy vậy không? Nhớ đừng có đầu ngô mình sợ, đừng có mơ nói trước cái lần sau quên à. Mơ nói trước là ngủ uẩn gia không, thì đằng sau là mới vừa khởi cái niệm là ngủ uẩn gia không, thì mình mở miệng ra thì là ngủ uẩn gia có. Cho nên người ta kêu là coi như là cái đó gọi là kêu là không tinh tấn á, gọi là không tinh tấn là giải đãi, là buông lung.
chứ không phải là tinh tấn là mình đi, mình phải biết mình đi, tôi đi tôi phải biết tôi đi, tôi đứng tôi phải biết tôi đứng, tôi nằm tôi phải biết tôi nằm, tôi ngồi tôi biết tôi ngồi, cái đó là độn căn, phải không? Không hành thâm bát nhã ba la mật mà độn căn giải đãi. Nếu anh tinh tấn thì anh thấy rằng đi mà không trú vào đi, đứng mà không trú vào đứng, thân mà không trú vào thân, niệm mà không trú vào niệm, và lúc nào cũng như vậy hết thì mới gọi là tinh tấn. Còn nếu tôi đi rồi là tôi phải biết tôi đi, tôi đứng tôi phải biết tôi đứng, tôi nằm tôi phải biết tôi nằm, tôi ngồi tôi phải biết tôi ngồi, là động căn, là giải đãi, là buông lung. Đó là đó. Chứ còn nhiều khi mình nghĩ là nghe chữ tinh tấn là mình phải thức nữa đêm dậy rồi cái chuyện thức nữa đêm dậy rồi cái nói chí. Cho nên á, nhiều khi mình nghe nói bạch phụ con người của con tinh tấn dữ lắm, hỏi sao thì đêm nào con cũng thức, con cũng tụng kinh. Thì mình nói vậy mình phải nghe rồi là mình phát khởi tâm từ bi, như vậy là con cũng được tinh tấn rồi, con mới cố gắng thêm một xíu nữa. Thì lần sau nó cố gắng thêm xíu nữa lên bạch phụ phụ thưởng con nha, con ở đây con tinh tấn dữ lắm rồi, hỏi sao nó vậy, hôm con thức nguyên đêm con ngồi thiền cũng thưởng con thưởng cho nên tí để cho ngày đêm sau đó nó cố gắng là tinh tấn nữa, nó tinh tấn chừng năm đêm như vậy mình phải chở nhà thương chở quán. Vậy là sao? Bởi vì kiểu tinh tấn theo cái nghĩa đó, chứ không phải là mình niệm tinh tấn là trong từng niệm phải xóa bỏ cái gì nó thuộc về tự ngã. Đó. Cho nên gọi là cái đó là đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, người thân cận ác tri thức thì thường gieo tầm bất thiện căn. Ở đây không có người nào mà ác tri thức. Cái này là ác tri thức của ma bát nhã ba la mật. Nói thì là biểu tung là phải nói có người này người kia, có ta có người để dễ nghe dễ hiểu. Thật sự ác tri thức chính là những ý niệm lầm chấp mê muội của chính mình. Không nói ai, chỉ cần cái là mình phải tự giác cái đó. Hành mình tự giác tức là mình trang bị cho mình là nhiều bột, bột nhuyễn, trang bị cho mình bột thật nhuyễn để rồi mình có dịp mình nâng bánh. Cho nên cái đó gọi là tự giác, cái tự giác của nhà Phật tức là cái tư tưởng xuất thế, mà hình thành được cái tư tưởng xuất thế là thắp lên cho mình một ngọn tuệ đăng sáng. Rồi từ khi mà mình đã có cái ngọn tuệ đăng sáng đó thì mình mới đem cái ngọn tuệ đăng đó, mình mới mồi những cái ngọn tuệ đăng cho người khác đấy đó, gọi là giác tha, tự giác rồi mới giác tha. Còn cái kiểu tự giác của mình tức là tôi đã giác ngộ rồi, tôi sẽ làm cho anh cũng giác ngộ, mà hỏi cho mình giác ngộ cái gì thì mình nghĩ là coi như là mình thấy đồ ngộ ngộ mình giác. À, cho nên ở đây mới nói là vì sao thâm nghĩa của bát nhã ba la mật lại khó tin khó hiểu, là bởi vì sắc là bất thuộc bất giải, tức là không buộc không mở, sắc nó có nói nó buộc nó mở đâu, mà không sắc bất thuộc bất giải tức là nó cũng không buộc mà nó cũng không mở, nhưng mà ai buộc mở? Tức là tự tâm niệm của anh khởi buộc và tự tâm niệm của anh khởi mở. Như vậy anh mở được thì anh cho là giải thoát, anh mừng quá cho là giải thoát, mà anh mở không được thì anh nảy sinh ra phiền não. Như vậy phiền não cũng do anh nảy sinh mà giải thoát cũng do anh nảy sinh, cho nên gọi là sắc bất thuộc bất giải, dẫn đến thức cũng bất thuộc bất giải. Vì sao? Vì nó là tánh vô sở hữu, tức là nó là tánh không. Đó. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật bất phược bất giải, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không bất phược bất giải, bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chính trí bất phược bất giải, đều là tánh vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, sắc quá khứ dẫn đến nhất thiết chủng trí, tức là nói đến sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí, sắc thọ tưởng hành thức rồi á, nói những cái pháp tu ngoài cái thân năm ấm ra thì nói đến những cái pháp tu, mà những cái pháp tu là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ như túc ngũ căn, ngũ lực tất bồ đề phần đắc thánh đạo, thập Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, dẫn đến đạo nhất thiết trí, đạo chúng trí, nhất thiết chúng trí đều bất phược bất giải. Như vậy tức là hiện tại dẫn đến quá khứ, dẫn đến vị lai cũng đều bất phược bất vãi, vì tất cả cái đó chỉ là huyễn pháp, cho nên tánh của nó là vô sở hữu. Nói chung thì nói kế tùm lum vậy, nhưng mà rốt cuộc gọi là niệm bất phược bất giải. Tức là niệm á, khởi niệm của mình là bất phược bất giải. Nói tóm tắt là niệm bất phược bất giải. Như vậy thì khởi niệm cũng không cứu trước, mà cũng không xả bỏ, cũng không đè nén, cũng không xả bỏ. Như vậy thì ở niệm, niệm đó phải hoàn toàn tỉnh giác. Niệm tỉnh giác gọi là niệm Phật. Niệm tỉnh giác không cứu trước niệm gọi là niệm Phật tam muội. Tóm tắt vậy. Đề bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, người tu tập Đắc Nhã Ta La Mật mà chẳng nhất tâm tinh tấn, chẳng nhất tâm tinh tấn, chẳng gieo trầm thiện căn giải đãi ưa quên. Hồi nãy mình nói chuyện ưa quên tức là mình mới nói vừa rồi, mới nói là gì đó, ngủ uẩn dai không á, mình vừa mới nói thôi. Mới nói là tất cả các cái pháp nó đều là bất nhị pháp, nó gọi là bất khả đắc pháp. Vậy mà mình lại bắt đầu khi mình bắt đầu mình giảng, hay khi mình bắt đầu mình nói là phải, chúng ta phải đi đứng nằm ngồi, là phải có đạo hạnh, phải có giữ giới, phải có tu định, phải có trí tuệ, nếu không thì chúng ta sẽ như này như kia, thì đương nhiên một chập mình nói quằn một chập kia là nó nghĩa là coi như tự phá bỏ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Mình đương nói về Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà mình nói một chập làm sao nó lại hiển bày hoàn toàn là tu chấp và pháp tướng. Như vậy thì rõ ràng là mình không phải dạy Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật rồi, mà mình dạy theo của theo cái tu pháp của Thanh Văn, hay là của Phàm Phu, hay là của Dương Giác Pháp. Như vậy tức là không có, người ta kêu là gì đó, giải đãi ưa quên. Lại thường gần gũi ác thi thức thì chẳng có được các phương tiện lực, cho nên khó tin, khó có thể hiểu được tâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay chúng ta tại đó. 64. Quý vị nào có hỏi gì không? Nếu không có hỏi gì thì chúng ta phải hết.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ từ bi cho phép con được cái câu mà hỏi thì rồi đó, thì Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiến vì chư pháp độn cố, xin Thầy từ bi hoan hỷ cho con được phép con trình bày cái chỗ con có nhận định nè. Con cũng xin sám hối trước mười phương chư Phật, nếu con có chưa có hiểu được rõ, xin Thầy từ bi phân tích thêm cho con. Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiến vì chư Phật độn cố, vì chư pháp độn cố. Con xin đáp, vì các pháp chẳng sanh cho nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Bát Nhã là Ba La Mật đã xuất sanh hiện tiền, tức là hành giả đã tỏ ngộ, mà đã thật sự tỏ ngộ rồi do công năng tu tập hành thâm tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, cho nên các pháp đều trở thành pháp độn. Đã qua bờ bên kia, đã bị ngạn, thì chiếc thuyền dù có bền chặt, kiên cố cách mấy, cũng trở thành hư dối, đó là độn cố. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Tục Tổ có dạy, khi mê thì phải đoạn đoạn, kiến văn giác tri, vì đó là sở đi chướng. Nhưng mà khi ngộ rồi, giác rồi, thì kiến văn giác tri đều là giải thoát. Nói chuyển phiền não thành bồ đề, tức là đối với hạng độn căn. Phiền não tức bồ đề thì nói với hàng lợi căn, còn đối với bậc thượng căn thượng trí thì phiền não và bồ đề cũng chỉ là hoa đốm ở trong hư không, nhưng mà chỉ vì mắc nhậm, do mắc nhậm hư không cũng không sanh ra hoa đốm, mà cũng không có từ diệt hoa đốm. Chỗ này các tổ có nói vô tu vô chứng vô cầu tử sanh đâu có, hà rầu tử sanh. Chỗ này con thấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, có nói diễn ngã đặt đa, xem gương quên đầu, cho nên sanh ra vì tánh cuồng. Tánh cuồng tự yết, yết tức bồ đề, bất tọa cù lao, khởi lụy tu chứng. Tánh cuồng không thật có, nhưng mà vì diễn ngã đặt đa đã lầm chắc, nhận mặt mũi mình ở trong ảnh trong gương, cho nên khi úp gương xuống thì tưởng đâu là mất đầu, cho nên quá ra cuồng. Trước khi cuồng, trong khi cuồng và sau khi cuồng thì cái đầu của diễn nhạc đạt đa cũng không có mất. Chư chiến chúng sanh thì cuồng, chư chiến Phật thì hết cuồng. Chỗ này không có dụng một pháp nào để trị hết cuồng, cho nên chỗ này gọi rằng chư pháp độn cố. Có một vị tăng hỏi làm thế nào để có bát nhã, thì có một vị đáp là tu tập hết các pháp để có bát nhã. Có một vị hỏi nữa làm thế nào để có bát nhã, thì vị nó xả ly tất cả hết các pháp. Chỗ này vô tri mà vô sở bất tri, vô kiến mà vô sở bất kiến, thì chỗ này bát nhã đã có nói. Cho nên chỗ này vô văn, vô